Quốc Minh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga ở Đài Loan. Chào Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Minh và quý vị thính giả của SBS ạ.
Đầu tiên có lẽ chúng ta nên cập nhật tin COVID-19 ở Việt Nam tính cho đến ngày hôm qua, tức 9 tháng 2. Số ca nhiễm tăng vọt, tại sao vậy Hồng Nga?
Dạ vâng, cái này thì chắc là quý vị thính giả cũng như là Hồng Nga thì cũng đã đoán được trước là sau cái đợt nghỉ Tết Nguyên đán đó ạ, rồi họp mặt gia đình, rồi đi chơi vui vẻ bạn bè, ăn uống ở ngoài đường, rồi tập trung tại nhà nhau thì rõ ràng là nó là tạo ra một cái điều kiện cho cái việc lây nhiễm COVID nó bị tăng lên rất là nhiều. Bởi vậy cho nên là cũng không thấy ngạc nhiên khi mà cái con số người bị nhiễm, ví dụ như là ngày hôm thứ tư chẳng hạn là tới tận 24.000 ca nhiễm mới ạ. Thì đó là một cái nguyên nhân mà chúng ta cũng không cần phải dựa vào khoa học hay là dự đoán gì cũng có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên là Hồng Nga cũng nghĩ rằng là có một cái điều cần phải chú ý, tức là cái con số tử vong thì nó vẫn thấp. Do vậy là vẫn có một cái hy vọng rất là sáng sủa trong cái việc là phổ cập vaccine được cho người dân thì cái tỷ lệ người chết vì COVID cũng sẽ càng ngày càng giảm ạ.
Trung bình số tử vong ghi nhận theo thống kê chính thức ở Việt Nam trong 7 ngày qua là 94 ca một ngày. Tổng số ca tử vong vì COVID tại Việt Nam tính đến nay là 38.614 ca, tức là chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm. Một con số không cao nhưng mà cũng không thấp. Nhưng mà điểm đáng chú ý ở đây là cái tỷ lệ chích ngừa COVID-19 ở Việt Nam thì tính đến nay đó là đã tiêm được, phải nói là rất là nhiều, 183.700.000 liều, trong đó mũi 1 là gần 80 triệu, còn mũi 2 là gần 75 triệu. Nhưng mà dường như là cái tiến độ chích ngừa cho trẻ em từ 5 tuổi đến 12 tuổi có vẻ như nó không có được nhanh như là giới hữu trách mong đợi hả Hồng Nga?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy, bởi vì là Hồng Nga thấy là những cái con số thống kê rất là ấn tượng mà anh Quốc Vinh vừa nhắc đến đó thì là chủ yếu là cho dân số từ 12 tuổi trở lên ạ. Thí dụ như là mũi 2 thì người từ 12 tuổi trở lên đã đạt tới 95,5%, tức là gần như là toàn bộ dân số trên 12 tuổi thì đã được tiêm chủng gần như là đầy đủ. Thế nhưng mà cái mấu chốt đối với cả trẻ em từ thí dụ như là 7 tuổi cho tới 11 tuổi là cái diện mà giới chức y tế hiện giờ họ đang nhắm đến đó, thì việc tiêm chủng cho các em này thì là hoàn toàn không dễ dàng. Bởi vì sao? Không phải là bởi vì các em có ý kiến gì cả, mà bởi vì phụ huynh không đồng ý, thưa anh ạ. Thì Nga thấy rằng là thí dụ như khi nói chuyện với cả bạn bè ở Việt Nam thì những người mà hiện giờ có con nhỏ mà 7-8 tuổi hay là dưới 10 tuổi đó thì đều nói rằng là họ không muốn cho trẻ con còn bé như thế tiêm vaccine. Bởi vì là theo cái lý luận từ xưa mà chúng ta được biết đó thì là những trẻ em thì có thể là dễ nhiễm COVID, thế nhưng mà nếu mà bị nhiễm thì nhiễm nhẹ và cũng sẽ chóng khỏi. Đó là cái điều mà chúng ta coi như gần như là hiển nhiên từ khi đầu dịch đến giờ rồi. Ví dụ như ở Nga, ở nhà có các em nhỏ họ hàng đó, ở bên Anh cũng thế, thì các em đều bị COVID cả và đều đã khỏi sau có vài ngày thôi. Bởi vậy cho nên là các bậc cha mẹ cho rằng là với cái việc mà nhiễm COVID nhẹ như vậy thì không cần tiêm. Bởi vì tiêm thêm vào người thì nó cũng không có cái gì là bổ béo, không có gì là khỏe hơn cả. Thế cho nên là họ chống đối cái việc đó.
Nhưng mà theo một cái khảo sát của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế thuộc Bộ Y tế thì họ đã khảo sát 415.000 phụ huynh trên cả nước và kết quả là chỉ có chưa tới 2% là không đồng ý với việc tiêm vaccine thôi. Thế thì là không hiểu cái con số thực tế nó là như thế nào, bây giờ không biết tin vào con số nào đây.
Vâng, chính xác là như vậy ạ, bởi vì là những cái con số đưa ra như là 60% cha mẹ đồng ý. Thế nhưng mà khi đến hỏi các bậc cha mẹ mà mình quen biết ấy, thì thấy ai cũng phản đối cả. Thế không hiểu là họ lấy cái con số thống kê ở đâu ra, và ở Việt Nam thì có một cái tình trạng là những cái con số thống kê nhiều khi nó không được đầy đủ, không được chính xác và bị sử dụng để làm mục đích tuyên truyền là nhiều nữa. Bởi vậy cho nên là cái niềm tin đối với các con số thống kê thì Nga nghĩ là cũng ít thôi ạ.
Nhưng mà có một cái tin khá thú vị là cuộc sống của người dân ở đồng bằng sông Cửu Long theo báo chí trong nước tường thuật là đang từng bước trở lại bình thường mới. thì các cái tỉnh như Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang, vân vân, thì cái con số mà ca nhiễm, tức là hồi đầu năm á, là khoảng trên dưới 1.000 ca, bây giờ chỉ còn khoảng vài chục ca mỗi ngày thôi, thì đó là một cái tin rất là khả quan.
Vâng, nếu mà ở những cái địa phương đó mà họ giữ được cái tỷ lệ lây nhiễm thấp như vậy thì quả là một cái tin rất là tốt, bởi vì là rõ ràng là ở các thành phố lớn, ví dụ như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì cái việc mà giữ để cho vaccine để cho COVID nó không lan tràn nhanh ấy, thì rất là khó. Thế nhưng mà ở những tỉnh đó họ làm được thì rõ ràng là sẽ giảm thiểu được cái nguy cơ của những người lao động ở các tỉnh đó ạ. Và như là quý vị cũng biết ấy, thì là những tỉnh đó thì là nó tập trung nhiều những người nông dân chẳng hạn, người là sản xuất ra gạo rồi rau quả rồi các loại thực phẩm cho cuộc sống của chúng ta, cho nên là nếu mà họ không bị COVID thì quả thật là rất là đáng mừng ạ.
Tất cả các tỉnh luôn, Tiền Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh thì cũng đều ghi nhận số ca bệnh là giảm rất là mạnh trong những ngày qua. Có một điểm đáng chú ý nữa là hầu hết các địa phương trong khu vực này là đã cho học sinh đi học trở lại rồi, nhưng mà chưa thấy có cái tin gì về cái chuyện lây nhiễm ở trong học sinh cả. Cũng liên quan đến COVID nhưng mà ở trên miền Bắc thì nhiều công ty ở Bắc Ninh, Bắc Giang được biết là đang có kế hoạch để tuyển hàng chục ngàn công nhân ngay trong quý 1 của năm nay 2022 để mà đáp ứng với nhu cầu sản xuất trong thời gian tới. Và cũng đáng nói ở đây là cái số lao động trở lại nhà máy sau Tết đã đạt gần 100%, nhưng mà tôi thắc mắc là việc làm ở đâu mà nhiều vậy hả ông ạ?
Dạ vâng, thì Nga nghĩ rằng là những khu công nghiệp rồi những cái nơi mà tập trung các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng để xuất khẩu đó, thí dụ như là hàng quần áo, giày dép chẳng hạn, thì cái nhu cầu lao động của họ thực sự là rất là lớn. Chúng ta biết là sau khi mà cái dịch Covid nó lên tăng đến lên đỉnh ở những cái thành phố mà có những khu công nghiệp lớn, ví dụ như là Đồng Nai chẳng hạn hay Long An, thì là những cái con số công nhân mà rời những khu công nghiệp đó để trở về nhà thì hàng ngàn người. Quý vị có nhớ cái thời điểm mà từ tỉnh này sang tỉnh khác, rồi có những người còn phải đi bộ hàng trăm cây số để về nhà không ạ? Đấy, thì cái con số người mà bị ra khỏi thị trường lao động bởi vì dịch Covid lúc đó là rất là nhiều, thì họ đã quay trở lại nơi sinh sống của họ, và hiện giờ thì họ sẵn sàng quay trở lại để làm việc. Bắc Giang, Bắc Ninh là những cũng là những nơi mà có những cái khu công nghiệp lớn như vậy. Bởi vậy cho nên Nga nghĩ rằng là cái đó là cái điều tự nhiên thôi, bởi vì rõ ràng là họ cần phải quay lại để làm việc, để kiếm sống. Thế nhưng mà một cái vấn đề mà Nga nghĩ vẫn chưa ra, tức là liệu cái việc mà phòng chống COVID dịch bệnh ở những cái cơ sở đó như thế nào, hay là các doanh nghiệp bởi vì là khát lao động quá cho nên họ cấp tập mở cửa trở lại để thu hút lao động quay trở lại làm việc nhanh chóng, đẩy mạnh tiến độ để xuất khẩu rồi để tăng thu nhập rồi để tăng GDP ở trong nước chẳng hạn, thì liệu cái việc phòng dịch cho những người lao động thì họ đã làm được đến đâu? Bởi vì sau một thời gian dài ngừng trệ như vậy thì Nga nghĩ rằng là cái quy chế phòng dịch của họ có thể là họ cũng nơi lỏng, họ cũng không được chặt chẽ như là khi mà dịch mới bắt đầu, và cũng không có cái điều kiện để mà phòng dịch giống như là ở các nước phát triển. Bởi vậy cho nên là cái nguy cơ khi mà họ quay lại nhiều như vậy, con số người lao động nhiều như vậy, làm việc trong những cái môi trường mà tạm gọi là chật chội và không có phòng dịch, thì rồi dịch bệnh sẽ diễn tiến như thế nào, thì đó là một cái quan ngại rất là lớn ạ.
Thì theo giới chức lãnh đạo của các công ty ở trong khu vực này đã được báo chí trích dẫn là những người, lấy ví dụ như chưa được chích ngừa đầy đủ vaccine COVID-19 thì sẽ được hỗ trợ tiêm ngay nè. Đồng thời, doanh nghiệp bổ sung chính sách phúc lợi xã hội rồi sẽ có thêm xe đưa đón đi làm, hỗ trợ thêm bữa ăn tại công ty để thu hút lao động mới, đặc biệt là người trẻ và những sinh viên mới ra trường. Cái khu vực này chủ yếu là tập trung vào lĩnh vực sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử. Nhưng mà tôi có cái thắc mắc là trong vài tháng qua đó, vì COVID thì cái công việc sản xuất nó đình trệ, thì không hiểu là những cái công việc gia công như thế này thì dĩ nhiên là các công ty lớn, các công ty nước ngoài chắc họ đâu có ngưng cái việc gia công, họ đâu có chịu mà ngồi yên để xem cái dây chuyền sản xuất mà đứng chừng như thế này, chắc là họ phải giao đi những nơi khác. Thì không hiểu là cái quá trình điều chỉnh đó nó đã đi đến đâu mà bây giờ để có thể tuyển lại 100% hoặc có khi là hơn, tuyển thêm người, tuyển thêm nhân công cho khu vực này hả Hồng Nga?
Dạ vâng, thì đó cũng là Hồng Nga nghĩ cũng là một cái câu hỏi khó đối với cả các doanh nghiệp ạ. Thế nhưng mà các doanh nghiệp cũng cần phải nói rằng là họ cũng bởi vì là họ hoạt động trong cái cơ chế thị trường cho nên là cái tính thích nghi của họ cũng rất là lớn. Ví dụ như là ở bên Đài Loan này Hồng Nga thấy rằng là có rất là nhiều doanh nghiệp thuê công nhân ở các nước khác đến làm việc, trong đó có Việt Nam đó. Thì mà Đài Loan là một nước mà siết chặt cái tình trạng là chống dịch. Ra vào Đài Loan hiện giờ rất là khó, họ không cho visa để vào. Thế nhưng mà các doanh nghiệp cũng đã gây áp lực và đòi chính phủ phải từ tháng 3 là cho phép công nhân ở các nước được dần dần trở lại làm việc. Thì đó, ngay cả những cái nước mà có cái quy chế chống dịch chặt chẽ như Đài Loan họ còn làm như vậy thì Nga nghĩ là ở Việt Nam các doanh nghiệp họ cũng sẽ xoay sở cố gắng làm thế nào để thu hút nhân công quay trở lại. Có thể là bắt đầu thì ít thôi nhưng mà dần dần thì họ sẽ cũng phải quay lại được cái tiến độ phát triển như là trước khi có dịch chị ạ. Còn một cái tin nữa mà Nga thấy cũng cũng thấy thú vị nhưng mà cũng hơi băn khoăn, đó là chính phủ ở Việt Nam thì họ đề ra một cái lộ trình mở cửa du lịch ạ. Cái này thì phải nói là cũng rất là gây ra những cái lo ngại về việc lây nhiễm, bởi vì là khách du lịch vào thì chúng ta không thể nào kiểm soát được hết. Thế nhưng mà họ đã lên kế hoạch là bắt đầu từ tháng 3 và có thể là thậm chí là cuối tháng 2 là bắt đầu cho khách du lịch trở lại với một cái sinh hoạt bình thường mới ở Việt Nam và dường như là không có dịch. Thì quả thật là cái này ở Nga vẫn chưa tưởng tượng ra là với con số hàng trăm hàng nghìn khách du lịch từ các nơi đổ vào, nhất là những cái quốc gia ví dụ như là Hoa Kỳ hay châu Âu chẳng hạn, là những nơi mà họ bây giờ không coi là có dịch nữa, thì khi mà đổ vào Việt Nam thì giới chức y tế Việt Nam sẽ làm gì để mà sàng lọc và để phòng chống cái việc COVID lây lan ạ?
Cái đó thì tôi đoán rằng là cũng phải bắt theo cái nhịp của các nước thôi. Khi mà các nước chẳng hạn như Úc đây thì chỉ 1-2 tuần nữa thôi, trong tháng này thì họ sẽ bắt đầu mở cửa cho các du khách từ nước ngoài đến Úc một cách thoải mái. Cho nên là cũng phải bắt theo cái tốc độ đó, thì Việt Nam cũng không thể nào dậm chân tại chỗ được mà cũng phải mở cửa mà thôi. Nhưng mà Hồng Nga nói rất là đúng, là không hiểu là cái thực tế đến lúc đấy thì nó như thế nào, rồi đối phó ra làm sao, thì cái này chúng ta chắc là phải chờ xem thôi chứ cũng không thể nào biết trước được. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành mới đây ký phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trong giai đoạn 2021 đến 2030 mà tầm nhìn đến năm 2050. Thì chúng ta cũng biết rằng là nước Việt Nam chủ yếu là một nước nông nghiệp, nhưng mà trong những năm qua thì rõ ràng là cái tỷ lệ lao động nông nghiệp đã giảm xuống một cách đáng kể, và bây giờ thì nương theo cái đà đó, chính phủ muốn nâng cái tỷ lệ lao động nông nghiệp mà được đào tạo là phải trên 70% theo cái kế hoạch này. Nhưng mà Hồng Nga nghĩ thế nào? Kế hoạch này nó quá tham vọng hay không?
Vâng, quả thật là nghe những cái con số mà anh Quốc Vinh vừa đưa ra thì quả thật là thấy rất là cái tham vọng rất là lớn ạ. Thế nhưng mà cũng không hiểu là họ đưa ra, Việt Nam thì hay có những cái kế hoạch rất là hoành tráng rồi những cái mục tiêu thấy gần như là khó có thể đạt được. Thế nhưng mà họ vẫn cứ đưa ra để coi như là với cao càng tốt, rồi đạt được đến lưng chừng là tốt rồi, vân vân là như thế. Bởi vậy cho nên là những cái con số mà đưa ra ấn tượng như vậy thì chúng ta cũng phải cẩn thận khi mà nhìn nhận và đánh giá. Ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư như anh Quốc Vinh vừa nói đấy thì cũng nói rằng là năm nay tức là năm 2022 thì Việt Nam sẽ hồi phục rất là mạnh mẽ, rồi xuất nhập khẩu thì đạt tăng tới tận 25% so với cả năm trước. Tất nhiên là so với cả những năm mà nạn dịch nó hoành hành thì có thể là dễ thôi, nhưng mà so sánh với cả những cái năm mà trước khi có dịch ấy, thì Hồng Hà thấy rất là khó ạ. Và khi mà tập trung vào cái mảng tức là nông dân rồi kinh tế nông nghiệp và để thúc đẩy cái mảng đó để tăng thu nhập cho người nông dân thì lại càng khó hơn. Quý vị chắc là vẫn nhớ là Việt Nam thì từ 60 tới 80% dân số là làm nghề nông. Bởi vậy cho nên là cũng phải thôi, khi mà chính phủ họ đặt ra những cái quyết tâm là tăng trưởng kinh tế cho ngành nông nghiệp rồi giúp người nông dân thoát nghèo vân vân. Thế nhưng mà tăng trưởng đến đâu và thoát nghèo đến đâu và tăng thu nhập đến đâu thì lại là một câu chuyện khác. Hồng Nga thấy cũng có cái con số đưa ra là hiện giờ thu nhập bình quân của nông dân ở Việt Nam tới 3,6 triệu đồng một tháng thì cũng cho rằng là cái con số đó không chính xác ạ. Vì bản thân Hồng Nga thì không thể tin là người nông dân lại thu nhập nhiều như thế. Không hiểu anh Quốc Minh có tin con số đấy không ạ?
Thật sự ra mà nói đó, nếu như mà chúng ta ai mà có về Việt Nam mà chỉ cần đi một vài cây số thôi, đến những cái vùng chưa hẳn là quê nhưng mà gọi là giáp ranh với thành phố thôi, thì thấy rõ ràng là cái mức sống nó đã chênh lệch, có thể nhìn thấy được. Thành thử ra nếu mà nói rằng là cái mức thu nhập bình quân của người nông dân lên được cái mức như vậy thì thật sự ra tôi không có những cái thống kê ở trong tay. Nhưng mà cái mục tiêu của cái chiến lược xây dựng cái nền nông nghiệp của Việt Nam á, thì họ có nói rằng là nông thôn đó, tức là đến năm ít ra là 2030 và chậm lắm là đến 2050 là nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành nơi đáng sống. Tôi cảm ơn nhà báo Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị thính giả.